Chúng ta đã bàn, đang ở tâm 369, đã bàn về những cái pháp của Bồ Tát giới. Tất cả những cái pháp Bồ Tát, thuộc Bồ Tát thừa đó, đều bao gồm trong 6 cái đại pháp, là gọi là lục ba la mật. Tất cả những cái pháp đại thừa đó đều bao gồm trong cái lục ba la mật này. Chúng ta đã từng giảng qua cái ngũ ba la mật trước. Nhắc lại cho quý vị biết, thứ nhất là bố thí. Những cái vị thầy đại thừa đó mà dạy chân chính đại thừa đó, không bao giờ ngại dạy cái vị là cái tầm quan trọng của cái pháp bố thí. Tất cả mọi người, tất cả những từ sơ cấp cho tới cao cấp đều tu pháp bố thí. Ví dụ quý vị muốn tu cái pháp đại thừa thì việc đầu tiên hết là quý vị phải bố thí. Cá nhân thầy, thầy chưa bao giờ bố thí cả cuộc đời mình. Cả đời thầy, thầy chỉ lo làm tiền, lo cầu danh cầu lợi thôi. Cái gì tất cả mọi sự đều cái sự ích kỷ của mình hết. Cuộc đời thầy trước như vậy đó. Hồi đó là cái kia trước là khinh Phật, chửi Phật, khinh Pháp, khinh Tăng. Thì bắt đầu bố thí. Thì lần đầu tiên trong cuộc đời làm trường từ thiện, làm công cho giúp đỡ một cái hội từ thiện tên gọi là Parents Anonymous, lo những cái vị những cái sự hành hung của con nít của xứ này, thì giúp cái hệ thống đó đáng lý nó là phải chết rồi thì thầy cứu sống mà lại. Ngay lúc tức sau khi làm được như vậy là gặp được ngay cái pháp thiền của ngài Thiền Hoàng. Thì thành thầy nhìn qua cái quá trình mà thầy tu đại thừa đó, bất cứ mỗi khi mà thầy được dạy một cái đại pháp là phải lập một cái công lớn gì để giúp người khác. Thành mỗi người muốn tu bậc việc đầu tiên là phải bố thí. Theo như những cái người trình độ cao như là ngài Tinh Hóa, ân sư của thầy, cái vị ngày ông là như mỗi ngày cuộc đời của ngài Tinh Hóa là tu bố thí 7 ngày trên 7, 24 tiếng trên 24. Thành ra cái vị mà càng trình độ càng cao thì càng tu bố thí rộng rãi và nhiều hơn chừng đấy. Quý vị thấy người Tàu, người ta nghe, ta đâu có hiểu đâu. Tàu nói với nhau, ô, thế là cái pháp bố thí nó hay như vậy. Đầu tiên hết là phải bố thí. Cái người mà Phật tử thường thường tao mấy ông thầy dạy không dám dạy cái vị, rằng cái vị tới chùa cái tự nghĩ là mình có quyền lấy. Là cái người mà hiểu pháp là tới chùa để mà bố thí. Dạ, như bây giờ cái vị ngồi nghe pháp thì ra đang bố thí pháp nghĩa là sao? Tại vì cái duyên cái vị tới nghe giảng kinh, thầy mới có thể bố thí pháp cho tất cả chúng sanh, là cái vị đang giúp thầy bố thí pháp. Đầu tiên hết là bắt đầu bằng bố thí. Thành khi cái vị có phước, cái vị có thể lúc đó cái vị có thể tu được cái pháp, cái pháp đạo đức, cái pháp giới. Nếu quý vị không có phước đó, quý vị không thể nào sống trong cái đạo đức, sống trong cái thiền được. Ví dụ, chẳng hạn như quý vị tới được cái chùa thì quý vị đang làm một chuyện thiện, đại thiện. Những người quý vị tới đây, mấy có nhiều biết bao nhiêu khác không tới đây. Chẳng hạn như cô Quang Ngân, cô muốn tới chùa nghe giảng kinh thì ông chồng cào nhau, nói tại sao bà cứ bỏ bê tôi hoài. Thầy nhắc lại cái vị mà không có phước đó, không thể nào làm người thiền, không thể làm chuyện tốt được. Khi mà cái vị thằng có người đạo đức rồi, cái vị có thể tu được cái pháp nhẫn. Thằng cái vị biết không, muốn trở thành con người kiên nhẫn là cái vị phải trở thành người đạo đức trước. Cái này cái trí huệ mà vô song của Đức Phật không thể nào hiểu nổi. Ngài thấy được cái những cái điều kiện này. Đức Phật dạy hay lắm. Quý vị muốn có cái đức tính kiên nhẫn là quý vị phải là người đạo đức trước. Muốn người đạo đức là phải có cái phước mới trở thành người đạo đức được. Đừng có trách những cái người ác. Những cái người ác họ tự hại. Quý vị người có phước không có tự hại. Quý vị mà có kiên nhẫn mới có thể tinh tấn được. Tinh tấn là sao? Tinh tấn là quý vị không có nghĩ. Thầy còn ngày còn ác, còn ngày nó bắt mình làm tu nhiều hơn, đã tu là tối tâm mặt mày, rồi ngày nó bắt mình thêm một ngày lại thêm một tiếng đồng hồ nữa, trời đất ơi. Thầy ra bài là người tha.
Tại sao thầy ác dữ vậy?
Đáng lẽ ông thầy ra bài phải nhảy cái tinh sướng sung sướng đó. Trời ơi, hay quá, ông thầy cho tôi cơ hội hoàn thành tinh tấn hơn nữa. Tôi đừng có than thế, nó thầy ơi, thầy sao thầy vô lý vậy? Tôi làm việc bận biểu ngày rồi còn bắt tôi mỗi ngày mà phải ngồi thiền tiếng hồ. Chúng tôi già, chúng tôi mệt mỏi được, tinh thần căng thẳng, sao không có thể ngồi được tiếng hồ một ngày được? Cái gì mà cứ cản ông nghe lời ông thầy hoài, tại vì không biết tinh tấn là cái gì. Mình nhắc lại cái vị biết, cái vị không thể nào tinh tấn được trừ phi cái vị kiên. Tại sao như vậy? Tại vì muốn tinh tấn. Cái vị muốn tinh tấn thì phải biết kiên nhẫn với cái mệt mỏi của mình. Cái nó có đòi nghỉ. Nói là ngồi kiên nhẫn, tư tưởng nó khởi lên hoài. Nó là mình ngồi thiền lâu quá rồi, ngồi hơn tiếng đồng hồ rồi, mình nghỉ một tí. Thì mình phải kiên nhẫn với những cái tư tưởng mà đòi bỏ cuộc. Ai thắc mắc gì không? Quý vị không thể nào tinh tấn trừ phi quý vị có thể kiên nhẫn với chính mình. Quý vị thấy cái pháp Phật trí huệ tuyệt vời như vậy. Cái Phật vạch ra cái bản tính lười biếng của cô Quả Ngân. Vậy vậy cô không có tinh tấn được. Mình bắt đầu một cái chuyện thi mới về cô Quả Ngân. Cô Quả Ngân hoàn toàn đồng ý. Có muốn thêm là thêm mắm thêm muối gì nữa không? Đây là cái cô mà đầu bếp mà lâu năm nhất của thầy, kiên nhẫn biết bao nhiêu năm mà vẫn chưa tinh tấn được. Thấy không? Đã kiên nhẫn là mà 8-9 năm kiên nhẫn với thầy rồi mà vẫn chưa đủ để mà tinh tấn. Khiếp không? Hả? Tiểu Long nó cũng đồng ý luôn nữa.
Đúng rồi.
Nếu quý vị mà tinh tấn thì quý vị sẽ thành tựu được cái pháp ba la mật thứ năm, hoài lá định, có thể nhập định. Bởi vì quý vị thấy cái thiền tông cùng được Phật pháp đại thừa nó biết tất cả những bí mật để mà giúp quý vị phát triển được cái định. Chúng tôi biết những cái phương pháp bí mật để giúp quý vị nhập cái định. Quý vị không nhập định được tại vì quý vị lười. Có ai có thắc mắc gì không? Sau quý vị nhập định được rồi, lúc đó quý vị có một chuyện nó tự động nó xảy ra mà rất tuyệt vời. Cái lục ba la mật, cái ba la mật thứ sáu nó tự động. Quý vị nhập định một cái là tự động, cái trí huệ nó mở ra, nó tự động. Không cần phải mổ óc, không cần phải uống thuốc để thông minh lên. Quý vị nhập định được thì sẽ mở được cái trí huệ. Quý vị mở nhập định một cái, bỗng nhiên trở thành con người có trí huệ hơn, thông minh hơn và có trí huệ hơn. Nếu cái vị dốt, thì những cái vị dốt thì phải nên tu cái pháp gọi là huệ bản. Ai đang mắc gì không? Trở bài tấm 369 thì huệ bản là mật. Thì cái chữ bát nhã này được thông dịch qua tiếng Tàu bằng chữ trí huệ. Huệ, nếu quý vị có cái căn cơ rất là cao và cái trí huệ nó rất là sáng. Huệ là quý vị có cái căn cơ nó cao. Dạ, quý vị cái mà nó, cái bản tính quý vị, căn cơ nó rất là đặc biệt. Và cái trí là gì? Trí là quý vị dùng cái trí sáng suốt của mình, cái thông minh của mình để mà giải quyết cái tình hình, cái vấn đề mình có trước mắt. Cái trí huệ này là có nghĩa là quý vị có căn cơ rất là cao, cái bản tính quý vị là người không phải tầm thường, và quý vị có cái khả năng để mà giải quyết những cái khó khăn trong cuộc đời của mình. Có lời hay là không có lỗi. Cái này còn hay hơn là làm trọc phú. Có ai đồng ý nhưng hỏi thầy coi cô Vicky, cô có đồng ý là cái này có trí huệ nó còn lợi hơn là có tiền? Có người cô Vicky trả lời tiền phải có ý nghĩa, là nói tiền có thể mua nhiều cái chùa lớn. Cô Tân Hương vẫn còn ngái ngủ, là không ngái ngủ, bớt buồn ngủ chưa? Okay. Người Tàu ra sao? Lâu lâu với cô người Tàu mới tới nghe giảng kinh một lần, tại ở xa. Thực ra nếu quý vị có trí huệ, quý vị có trí huệ thì tiền nó tới dễ dàng. Khi quý vị cần, khi quý vị muốn thì nó sẽ tới. Cái người phàm phu ta tham, ta muốn có rất nhiều tiền. Cái tiền thì ra là một cái gánh nặng. Ví dụ mình cái người giàu có nhất trong thế gian, cái quả thế gian này là gì? Người này không phải là người Mỹ, cũng không phải là người Nga. Mày nghe người ta đồn là ông tổng thống Nga là giàu nhất. Cái ông tổng thống Nga còn giàu hơn cái ông trọc phú người Mỹ nhất thế giới, xa nhiều. Cái người mà giàu nhất trong quả thế gian này không phải là người Mỹ, cũng không phải là người Nga. Có người giơ tay nói theo thích cái người cạnh tranh với thầy ông Đại Lai Lạt Mà. Nói cái khác là thầy tự xưng mình và là người người cạnh tranh với ông Đại Lai Lạt Mà. Không phải Đại Lai Lạt Mà, ông đó không có nhiều tiền. Quý vị biết Đức Phật nói cái người giàu nhất quả nhân gian gì là con biết là ai không? Không cảnh chuyển luôn thánh vương. Chuyển luôn thánh vương. Cái chuyển luôn thánh vương đó là cái người mà trong hàng nhân loại là giàu nhất mà có phước nhất. Đúng không bác Thiệp? Để chứ gặp ông đó rồi. Tại vì thầy không đủ cái phước để gặp những người như vậy. Giống như thầy dân mày có đòi gặp tổng thống Mỹ được. Thầy là cái người chuyển thánh vương này còn cao hơn là ông vua Mỹ, sao mà thầy gặp được? Cái người tò hỏi, mình có biết tên cái người chuyển thánh vương là ai không? Thầy không biết. Để theo cái định nghĩa chung ấy, biết tại sao ông chuyển luôn thánh vương là cái người có phước nhất không? Mấy phần dạy này của Phật Pháp nó rất là quan trọng. Trong cái Phật Pháp, cái thế giới Phật Pháp cũng có cái giai cấp đàng hoàng. Nếu cái Phật á, thì mình thấy không? Là trước khi mà thành Phật á, là ai cũng bằng nhau hết. Trước khi mà thành Phật á, sau thành Phật ai cũng bằng nhau. Trước khi thành Phật á, là có giai cấp đàng hoàng để dẫn qua. Là những người chuyển luân thánh vương đặc biệt chỗ nào? Giàu chỗ nào? Những cái người mà kính chồng đó, những người mà kính chồng xứng đáng nhất cho quý vị là chuyển luân thánh vương. Tôi thấy những người đàn ông khác là toàn lừa xoàn ba xì lô cô giảng về cái bát nhã ba la hán mật các bà cụ thì không ai muốn nghe hết đó. Mà khi mà giảng về mà chữ luân thánh vương, người đàn ông mà giàu nhất trên thế gian này, cái bà nào cũng vĩnh tay lên mà nghe hết, đòi muốn nghe cho rõ hết. Mấy cô trẻ đó, trời ơi, tôi cứ tưởng tôi cứ ngờ mà cái Phật Pháp nó có lời như người trẻ như vậy. Good. Cái ông chuyển luân thánh vương có 7 cái thất bảo, 7 cái của Phật bảo vật tận giàu dễ sợ. Thứ nhất là có tướng bảo. Tướng bảo này có nghĩa là bất cứ cái gì mà đánh đâu là ông thắng đấy. Bởi vậy không ai muốn dám đấu cái ông chuyển luân thánh vương ấy, thì vậy đấu rồi sẽ thua. Thành người là người mà mạnh nhất trong thế gian. Ông này còn có con ngựa. Ông nhảy lên con ngựa bằng cái mã bảo này, là muốn đi bất cứ chỗ nào trong cái cõi này là chốc lát rồi lẹ hơn là phi tiện. Cái gì muốn thèm ăn phở mà không phải là thuần túy người Việt Nam, phở Hà Nội leo trong ngựa một cái là bút tới đó ăn cho khô phở xong mà tài đi, không cần phải đi máy bay. Ông này là một cái người Phật tử, Những người mà nghĩ là mình muốn xứng đáng thì phải đầu quân với Phật. Vợ ông đều là Phật tử. Có nhiều mẫu á, bây giờ nó eo hẹp, nói một vài cái không thôi. Ông này ông vua, thằng đó ông có người gọi là quân sư. Quý vị biết ông vua không có quân sư nghe. Quý vị không được gọi là có quân sư. Quý vị phải là vua mới có quân sư. Quân sư khuyên ông này làm nọ. Có quân sư rất là có trí tuệ. Anh muốn cần giải quyết gì, quân sư sẽ giúp ông vua những ý kiến này giải quyết. Không cần phải thiền nữa. Chẳng như người như phàm phu như chúng ta, là mỗi lần gặp vấn đề khó khăn thì mình xếp bằng là mình thiền. Từ đầu mình sẽ thấy cái ông có quân sư giỏi, bất cứ gì cần giải quyết có quân sư giúp giải. Học trò thầy nó cứ bám chân lại hoài. Tại vì con quân sư nó nói nè, phải cái phải đây nữa. Không phải riêng là những cái chiếc không. Tất cả mọi cái câu chuyện là vấn đề trong cuộc đời. Mình có nên đi học trường y khoa là không? Ông sẽ biết. Một cái bảo khác nó cho cái gì thấy cái phước báo của ông vua này. Cái này gọi là ngọc nữ. Những cái trả lời nó khó, tại có những người trẻ mình không thể trả lời một cách thẳng thắn quá, nó hư cái tâm hồn người ta ấy, phải không? Ngọc nữ này nghe nói là nấu ăn hình như không ngon lắm. Và cuối cùng cái bảo cuối cùng mà thầy muốn đem tới ngày nói cho ngày hôm nay là chứng minh cho vị thấy tại sao cái người là người giàu nhất. Gọi là cái tàng bảo, bất cứ đi chỗ nào ông cần bao nhiêu tiền, bất cứ cần bao nhiêu tiền kêu cái ông tàng bảo này, ông sẽ đem bao nhiêu tiền cần tới ngay lập tức. Cái người này muốn bao nhiêu tiền tới ngay lập tức, giàu đồ như vậy. Muốn mua nước Nga, muốn mua nước Mỹ, muốn bao nhiêu tiền có ngay lập tức. Giàu nó đồ mà giàu nó đồ, muốn có tiền là tiền tới ngay lập tức. Ô cái đầm lên khổ vậy, phải vừa uống trà vừa uống ghê. Cảm ơn. Tại quý vị thấy nó giàu như vậy. Quý vị thấy cái người phàm phu như chúng ta không thể nào hiểu được, không thể nào mường tượng được là sao người ta có thể giàu được như vậy. Đức Phật nói rằng cái vị chuyển luân thánh vương này là giàu đến độ, có phước đến độ là ông quay tất cả cái nam châu, cái thiên hạ. Mà cái ông chuyển luân thánh vương đặc biệt kiểu ông coi thương cái của cải, coi thường cái của cải. Ngược lại ông quan trọng, rất quan trọng cái bát nhã chi niệm bát. Nói cách khác, khi quý vị thiệt sự có phước rồi, quý vị sẽ quan trọng cái trí huệ bát nhã hơn là của cải của mình. Có ai mà nghĩ, có ai mà có cảm tưởng như vậy chưa? Ai mà có cảm tưởng giơ tay thầy quạt chứng minh cái địa toàn là ba si lô cô ấy. Cái trí huệ là vừa có thể và có dụng luôn. Tất cả mọi sự có vừa thể và có dụng. Về cái văn hóa người Hoa thì một cái khía cạnh của cái trí huệ bát nhã là cái gì? Thì bát nhã là cái ánh sáng, có nghĩa là cái vị trong sáng, cái gì cũng cần giấu. Nói cái cách khác, người có trí huệ bát nhã sẽ đem ánh sáng lại cho cái môi trường của mình. Cái gì cũng có gì mà phải giấu giếm hết cả, luôn luôn tự tại và vô ngã. Một ý gì đó. các bát nhã là cái vị rất là bén nhạy và rất là uyển chuyển, vừa bén nhạy vừa uyển chuyển. Cái vị nhìn lại cái gương của người chiến sĩ nó bén chừng nào thì nó phải cứng chừng đấy. Làm sao có thể vừa bén vừa uyển chuyển? Những trí huệ nó khác biệt cái đó. Cái trí huệ mà nó xuất thế, cái trí huệ là trí huệ mà nó cao hơn trí huệ của người thế gian, hay hơn trí huệ người thế gian. Có ba cái cách để mà khai mở nó, ba cái giai đoạn để mà khai mở. Thứ nhất gọi là cái văn bát nhã. Văn bát nhã. Cái thứ nhì là quán bát nhã. Gọi là văn tư tu tư bát nhã. Thứ ba là tu bát nhã. Ba cái trình độ. Ai thắc mắc gì không? Cái bát nhã chỉ chừng đó thôi, học như là đủ về đủ biết tất cả về cái bát nhã ba la mật rồi. Ê, văn bát nhã là cái gì? Rất là quan trọng, rất rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng. Văn bát nhã mình có thể nghe, mình có thể đọc. Ở đâu gọi là cái gì? Văn có nghĩa quý vị phải nghe, quý vị phải đọc, quý vị phải học về cái đấy. Phải học. Chứ không thể nào mà có bát giả mà không có học được. Có nghĩa là quý vị không học, không thể mở nó được. Tất cả mọi người đều phải học đấy. Nếu quý vị học là quý vị có cái văn bát giả. Thiệt ra cái dịch mà chính xác hơn đó, cái này là do ngài từ ngài Trung Hoa dịch ra, thầy dịch sát hơn, thầy sẽ dịch gọi là văn, gọi là nghe bát nhã, chứ không dịch là văn chương bát nhã, dịch là nghe bát nhã. Thầy không dịch nó là văn chương đâu, mà dịch nó là văn, là nghe, chứ không phải là văn chương. Tại sao như vậy? Chữ tàu nó có ý nghĩa sâu xa lắm. Cái chữ người tiếng Tây phương nó chưa đủ cái hàm ý, những cái hàm ý người tàu. Cái này không phải là văn chương mà phải nghe. Nghe là gì? Có ai biết nghe là cái gì không? Cái người thông dịch chưa hiểu cái pháp này, thành ra lúc dịch còn trật. Có người hỏi tại sao không gọi là thấy nhãn bát nhã, tại sao mà gọi là văn, mà nghe văn là chữ nghe, mà không phải gọi là thấy kiến bát nhã? Thì trong tương lai thầy hy vọng sẽ có một cái máy thứ nhì mà để Google những cái chữ này.
Một Phật thầy nghe để cho mình nghe, mình dập tâm để mà phát tâm của mình còn tâm kinh. Không nghe cho mình dập
nghe là nghe nhập tâm. Như là cái ông này ông nói là nhiều khi nghe nó không đi thẳng được tâm bằng thì nhìn. Cái nhiều người cái nhìn nó dễ hơn. Cái ông này là ông nghệ sĩ, ông phải thấy. Ông mới mường tượng được. Cái tàu công nhận họ cái căn thân họ khá thiệt, cái văn hóa rất là hay, nhưng đều cái người nó đi lạc đường. Đây là cái dịch bản dịch chính ngài đích thân ngài Tiên Hóa về đệ tử ngài Tiên Hóa đã xác nhận là chính xác. Và những người Mỹ người tàu vẫn chưa hiểu cái chiều sâu của cái pháp này. Cái này rất là tệ. Trong cái cõi ta bà này, Đức Phật nói trong cái cõi ta bà này, cái cách giảng pháp mà lý tưởng nhất là dùng âm thanh. Bởi vì quý vị phải nghe, là cách nghe cái lỗ tai, là cách học pháp mà nó hữu hiệu nhất. Vì cái Đức Phật dạy rất là chính xác. Ngài nói cái quả ta bà này, chúng sanh muốn học Phật pháp là phải nghe cái Phật pháp là tốt nhất mà nghe. mà cách nghe hữu hiệu nhất là gì? Nghe từ đích thân cái kim khẩu của Phật giảng. Thì thấy sao? Nó chính xác như vậy đó quả. Cách mà học Phật pháp mà hay nhất là nghe Phật giảng lúc đó. Nói cách khác, bữa nào cô Tân Hương mà coi Tây Phương Cực Lạc mà nghe Đức Phật A Di Đà giảng giảng pháp giảng kinh đó, là cái người này mở trí huệ không thể tưởng tượng. Còn hay hơn là bỏ 30 tiếp nghe thầy thầy Thích Minh Hoa giảng kinh cho quý vị, nó tuyệt vời như vậy. Nghe cái lời Phật giảng là quý không thể tưởng tượng, anh mở cái trí huệ mà không thể, quý vị không thể tưởng tượng, không thể nào so sánh được, đọc cũng không thể nào so sánh. Đối ngoài là văn là nghe bác nhà, bác nhà từ nghe. Bởi vậy cái thời bây giờ chúng ta thì nào nghe Phật giảng nữa, tại cái thời mà những đệ tử của Đức Phật mà nghe đích thân nghe Phật giảng chưa hề họ không thể tưởng tượng, mình không thể nào so sánh. Câu hỏi này rất là thông minh, hỏi này bây giờ cái dòng dõi là sao, thì nó dòng dõi là sao, nó cũng rất quan trọng. Tại vì cái dòng dõi là tại vì bây giờ Đức Phật đi rồi thì còn mấy cái ông đại tổ sư đó là người trí huệ không thể tưởng tượng được, thì họ dạy cho, họ giảng cho đệ tử họ nghe, rồi đệ tử họ hiểu được, giảng cho đệ tử họ, thành cái lời giảng đó, nó được truyền qua từ tổ tai này tới tổ tai kia. Thành đó là cái mà mình còn quý báu nhất bây giờ còn lại thôi. Thành cái người tổ sao là phải giảng pháp để truyền lại cho cái đưa tới cái lỗ tai đời sau. Thành quý vị thấy cái lời thông dịch nó trật thế này, nó là văn, cái là văn chương nó là trật lất. Tại vì thiệt ra cái ý của Phật dạy là quý vị phải nghe, quý vị phải đích thân tới nghe.
Nhưng mà
nó không thể nào thế được, nó tuyệt vời, nó dễ sợ như vậy.
Tham sao thất bổn.
Tham sao thất bổn nghĩa là sao?
Tức là khi một cái chuyển động thì nhiều khi người này nói như người khác nói, như đến nó xuống bên dưới là nó sai.
Không có, mà cái người mà đại trí huệ nó nói một cái bên này mình nó chuồng nó vàng tôi không được ai. Thế những người như Đức Phật giảng một cái gì bên này rồi khai mở nó nổ như nó bom nguyên tử vậy luôn. Óc cái gì đó nó mở ra sáng sáng rực rồi, nó tuyệt vời như vậy. Nghe một cái người mà giảng đúng cái chữ mà đúng cái bên này cái bao nhiêu cái cửa nó mở ra hết, tuyệt vời dễ sợ, không thể tưởng tượng được. Bỗng nhiên nó sáng rực, bỗng nhiên óc mình trước nó đen tối, bỗng nhiên nó sáng rực lên tất cả ngay lập tức, nó dễ sợ như vậy. Cái văn nó có cái văn nghe từ cái lời giảng của cái miệng của cái người có trí huệ, nó có cái ảnh hưởng như vậy. Thành ra bên đạo của chúng ta là sao? Là đi tâm sư, mình vác cái thân mình tới để mà lắng tai mình nghe, dễ sợ không? Là cái bị làm như vậy là đang trồng mở cái văn bát nhà của mình. Hiểu không con ơi? Chứ không ai giảng cái việc cái này. Ngày hôm nay lần đầu tiên tôi giảng, tại sao thì có được trợ lực. Chứ ai giảng cái việc cái này á, mình phải sửa lại. Cái này là không nên để nó là văn này mà gọi là cái này nó chính xác hơn nhiều. Quý vị nghe những cái người mà có trí huệ mà giảng pháp chứ, quý vị là quý vị đang có cái văn bạc nhỉ, chỉ ngồi nghe thôi, tuyệt vời không? Nói cách khác, những cái ngược lại, cái người cứ suốt ngày nghe, sẽ nghe là ồ phải tìm hạnh phúc, phải đi làm giàu, kiếm tình yêu này nọ. Cái gì có mở có được cái văn huệ là không? Chỉ thì giờ của mình thôi. Mình nghe một phút là mình có cái văn bát nhã thêm một phút. Nghe rồi nó không bao giờ ai có thể xóa được, không bao giờ. Dễ sợ không? Không bao giờ nó có. Thế tới thì cái vị thành Phật, cái vị nghe là có được cái văn đặc. Và trong cái văn bát nhã này, cái vị được khuyên là cái vị nên suy nghĩ, phải suy nghĩ là tư, làm sao cái vị có được cái tư huệ này, cái tư bát nhã này. Tư là suy tư đó, bằng cách hiểu, không phải để mà hiểu. Thiền như khi cần thiền, thầy thường ngày thường khôn ngoan dạy Phật pháp đại thừa, mình phải dạy nó dùng những danh từ quý vị thích nghe, nói những chuyện quý vị thích nghe. Thầy mỗi lần mình nhìn thấy cô Thanh Hương cái nói chuyện, ồ trong là cô sẽ đi tây phương cực lạc, sung sướng sợ thành tuân đạo cô tới nghe thiền. Không cần phải thiền, như khi cần phải thiền, không cần thiền cũng mở, cũng mở được cái tư huệ của thiền. Thỉnh thoảng thành lúc thầy đọc những cái thầy khó chịu dễ sợ, nó trời thấy nó canh nó co hoài, người tàu thích nó canh nó co, làm sao mà tôi lấy được cái văn huệ, làm sao tôi lấy được cái tư huệ, cần làm cái gì? Chúng tôi không thích có người nói là mình phải tranh đấu, mình phải suy nghĩ, mình phấn đấu, mình hiểu. Cái này phấn đấu nhiều quá, thầy già thầy mệt mỏi quá, mình không muốn tranh đấu. Không ai biết mình giỏi thì mình làm gì. Cái đứa bé này nó có được cái văn bát nhã, cái vị cái lỗ tai cái vị nó làm việc là cái vị đang nghe những cái âm thanh này, là cái vị đang có cái văn bát nhã. Có nhiều người nói tôi là tin thượng đế, tôi là người công giáo, tôi muốn nghe những, tôi muốn tin những chuyện này, thì nó trễ quá rồi, đã lỡ nghe rồi là ráng chị. Hồi trước thầy cũng tưởng như vậy, thường tưởng là tại họ dịch cái danh từ dịch mà mình chỉ đọc đó, mình gọi là văn chương, mình đọc là đủ rồi, hoặc mình nghe là dịch đủ rồi, không có đâu. Sau thầy mới khám phá ra, nghe cái băng này thì hoa giảng hoàn toàn một trời một vực, không cách nào so sánh được hết. Thầy khám phá thì mừng dễ sợ. Thế rồi thầy cũng thầm đọc rồi, ngồi nghe. Cái tư là sao? Rồi bởi thầy thấy đọc những cái biết bao nhiêu sách của người Tàu rồi, thầy thấy nghe những người sư, ông sư người Tàu giảng rồi, họ cứ nó quanh nó co, nó không thể nào thẳng như là cái văn hóa Tây phương mình ngày hôm nay. Cái tư huệ là gì? Là nó thứ nhất á, nó phải cần có văn huệ. Thứ nhất á, phải có văn huệ cái đó. Thứ nhất là cái gì nhắc lại, cái gì mà không có cái văn bát nhã thì không có thể nào có tư bát nhã. Thành cái gì muốn giúp cái người mà phát triển cái tư bát nhã này, cái gì phải khiến họ nghe những chuyện này. Cái không, cái tư này, cái người này là khi mình thấy được cái không rồi, người ta không còn chấp cái tiền, không chấp cái danh, không chấp cái vọng, không chấp cái tình, không chấp cái ai, không chấp cái gì hết á. Cái gì cũng xả. Thì cam đoan cái vị không ai giảng cái vị như vậy, người tòa không ai giảng cái vị được như vậy. Cái người có cái tư huệ này, nó phải cắt cái gì cũng cần thiên. Không cần phải nhíp tâm, không chấp cái gì. Nó cắt khác, cái vị không chấp có nghĩa cái vị nhìn cái gì cũng như là cái không cả. Như chồng nhìn mình một cách ồ anh yêu anh ấy yêu em, còn người nhìn dưỡng dưng còn khoái vậy. Cái đầu gọi là tư bát nhã. Tại sao gọi là tư? Nó không có gì về không có quán hết á. Cái người Tàu ta dạng gì cái tên văn chương ta nó quanh nó co quá thầy khó chịu. Quý vị thấy không? Người ta nói anh yêu em, anh ghét em, anh không thể nào sống mà không có em, mẹ ơi mẹ con đau sắp chết tới nơi, cái nó hoài là tư huệ, nghĩa là bất cứ chuyện xảy ra mình vô tư, bất cứ chuyện xảy ra mình không có cái tư tưởng gì hết á. Không có chấp trước gì hết á. Con nói rồi tháng con được rồi, con được điểm tốt lắm. Mình biết cái gì biết cái gì không? Nó sẽ đòi tiền mình thêm cái gì hết. vị thấy cái cười không? Mà con mình nói là cái cầu cứu là mẹ, mà con mình sốt, mình tỉnh bờ. À, cái đó gọi là chi? Tại sao gọi là chi? Khi cái gì óc cái gì sáng, cái gì sợ sẽ giải quyết nó hay hơn nhiều. Đúng không bạn ơi? Cái đó gọi là trí huệ, cái gì hiểu? À, con ơi, là mẹ ơi, mẹ con thương mẹ, mới sợ đi cho cắt đi. Tại sao thầy đang chọc quê quý vị? Tại vì thầy chọc, đang chọc cười tất cả, thầy chọc chọc về cuộc đời nó cười, của người, con người nó cười. Tại sao? Tại khi quý vị mà không có chấp trước thì quý vị sẽ thiệt sự giúp người ta hay hơn. Tại vì khi quý vị còn chấp trước, tại mình còn thương nó, mình còn yêu nó, thì những hành động quý vị nó bị thúc đẩy vì cái tình thương của quý vị, chứ không phải vì cái sáng suốt của quý vị. Vì thế là thấy đặc biệt dễ sợ không? Gọi là tư huệ. Quý vị khi có cái chấp trước đó, cái óc của quý vị thì sự sáng suốt để giải quyết. Thầy nói cái việc cam đoan quý vị, nếu như quý vị có được cái tư, được cái tư huệ này, thì lúc đó quý vị yêu con mình nó nhiều hơn, thương chồng mình hơn. Thương vợ mình. Cái người Tàu á, cái phương pháp người Tàu là ta nói cái gì quán nó đi. Cái hoa này, nhìn cái hoa này, bây giờ nó đẹp thôi á, tuần nữa nó không còn cái hoa nữa. Là cái hoa thịt ra nó là không. Rồi cái tuần nó sáng quá đó. Người Mỹ mình á, bất chật. Cũng phải tiền của mình nữa, đúng không? Cái người mà tiền người ta mới tiếc. Ông thầy thì giảng gì hơn nhiều. Mình đâu có trả tiền, mình bất cái chật. Hiểu không? Ok. Cái người mà cúng cái này mấy cái người cúng, trời ơi, chùa chúng tôi cảm ơn dễ sợ. Nên tiếp tục. Mặc dù ông thầy cũng bất. Thì cái gì, tại sao cái gì tiếp tục cúng? Tại vì cúng hoa, tiếp tục cúng hoa mặc dù bị sai thể như vậy thì chứng minh rằng cái gì không bị chấp trước về cái cúng hoa của mình. Đó là trí huệ. Không cần phải suy nghĩ. Có cũng được, có thì hưởng thụ, không có đừng có đòi. Có thì cứ hưởng thụ nó đi. Em ăn gì không? Cái tư này có nghĩa bất cứ cái gì chuyện xảy ra, cái gì không có khởi một tư tưởng gì hết. Cái tư tưởng nó khởi lên là tại vì quý vị có cái chấp trước nó mới khởi lên được. Thẳng là cái chữ chính xác hơn là tiếng Anh gọi là vô tư, vô tư huệ. Cái tư này là cái linh tính của cái gì, cái gì không cần suy nghĩ cho biết. Rất nhiều người cái này là có những cái, có những cái mà người ta không cần suy nghĩ, linh tính cho cái gì biết mà không cần suy nghĩ. Thì cái đó là cái trí huệ của cái gì, cái linh tính của cái gì. Cái người này dễ ghét, cái người này ác, cái người này dễ thương, cái người này yêu mình, cái người này thích mình, linh tính mình biết hết, đúng không? Thì cái đó là cái trí huệ và là tư huệ của quý vị, dễ sợ. Linh tính là cái gì biết mà trước khi có những dự kiện để nó xác nhận, chứng minh cho quý vị. Cái đó hoài là cái trí huệ. Cuối cùng thứ ba là cái tu. Tu. Tu bát nhã. Tu này nghĩa là sao? Người Tàu giảng khó dễ sợ. Cái bắt là người Tây phương mà tu, ai mà tu bây giờ. Nói người Tây phương ta cười ngất, ta nói trời mấy cái đứa khùng mới là tu, mấy đứa mà ba xin đố cố, mấy đứa mà không có vô tích sự mới có thì giờ tu, chứ ai mà người thông minh hay thành công ai mà tu, ngữ học thức ai mà tu, phải không? Đây là cái cần tu. Cái chi hệ này nó nhờ cái gì tu để mở. Tu nghĩa là sao, cái gì biết không? Mình tu mình cách mình lập hư được người tốt hơn. Có một cách là giảng gì rất là giảng gì nghe giảng hơi khiếp. Thầy giảng xong lần sau cái gì đó là ngoéo rồi lại cô sắp đi Tây phương cực lạc.
Tu để giúp tu tâm dưỡng tánh để mà mở cái trí huệ mình sáng suốt hơn.
Lớn tuổi mình phải nhường bản tí. Cái đó là nói văn hoa chứ thôi, là mình tu là mình vuông trồng là
cái hay tạo, cái hay tạo cái chuyện tốt.
Cái gì biết thì sự tu là gì không? Giảng đó, giảng theo cái tinh thần người Tây phương, và giảng theo người Tàu luôn nha.
Ấn Độ nên là Tàu.
Sửa chữa những cái tính xấu.
Sửa chữa tính xấu.
Người Việt Nam, ủa ông thầy ông nói chi nữa hả? Nên người Việt Nam nghĩa mai nói thật, người Việt Nam nói gì kỳ quá. Càng ngày càng tu chặt đường rồi, cái bàn bỏ cuồng rồi.
Cái tu là nhìn cái lỗi của mình, nhìn cái lỗi lầm của mình, gớm như vậy. Mình nhìn thấy cái bầy nhầy, cái gớm của mình, thấy bầy nhầy, đứng nhìn thấy cái xấu người khác. Cái xấu của mình tu. Cái vị làm như vậy không cần tư, thầy chứng minh cái vị thấy. Nếu cái vị chỉ nhìn thấy cái lỗi của mình thôi, nhìn thấy cái bầy nhầy của mình, cái gớm ngước của mình, cái vị không cần tư, không cần suy nghĩ gì hết. Mình thấy cái bầy nhầy, cái bẩn thỉu của mình, nhưng mà sao mình chấp trước được.
Thầy, nếu như cái ta không có cái bản ngã thì tại sao lại có cái dơ bẩn này, có cái bầy nhầy chẳng? Không có cái ta thì sao có cái bầy nhầy trong cái ta?
Không có ta vẫn có cái bầy nhầy như thường chứ. Tại cái thân mình nó dơ.
Nhưng nếu mình không có cái thân
này sanh bầy nhầy. Tại sao mình phủ nhận nó là không bầy nhầy được? Thì có những cái gọi là tập khí. Mình dù có cái ta như đều có tập khí. Mình dù mình không có cái bản ngã, nhưng mình quen cái thói là chung môn cấp. Làm gì bây giờ? Mình thấy thích mình chụp. Cái đó gọi là cái tập khí. Mặc dù mình không phải chụp cho mình, nhưng mình thích chụp cái đó. Đó là cái bầy nhầy của con người. Người có ngã, không có ngã vẫn cấp như thường chứ. Tại cái tập khí nó như vậy. Tại ăn cấp thôi chứ đâu phải ăn cấp cho mình đâu. Đúng không? Nghe nó có ý tưởng như sợ, mình đâu phải ăn cấp cho mình đâu. Dễ sợ không? Cái kỷ niệm Phật dễ sợ như vậy. Thấy được luôn như vậy. Khi cái vị tới không ngã rồi vẫn như cấp như thường. Tại sao? Mình quen cái thói rồi. Dễ sợ như vậy. Thành ra cái người không ngã vẫn nhìn cái bầy nhầy nữa, ô mày ngừng lại đừng cấp, phải bỏ cái thói này nữa. Tu thì à, theo mắt gì nữa không? Vẫn còn nửa đi. Thành mình tu là mình rất giản dị, mình nhìn cái khuyết điểm, mình nhìn cái bầy nhầy của mình. Mình bỏ bề nhầy đó, bỏ cái ác đó từ từ nó chỉ còn là cái thiện, chỉ còn là cái tốt thôi. Mình gọi là tu. Nó rất là khiêm tốn. Mình không có than phiền cái người vấn đề người khác. Ngồi mà cứ ngồi, tại sao mà không tắm? Mình biết ông sư tắm 2 tuần thôi. Chúng tôi đủ lý do để mà than phiền với nhau suốt ngày. Người ta nói là nếu mà không nghe lời thầy, nghe văn huệ, không nghe lời thầy giảng kinh thì có nhập định được. Nó sống nhấp đinh đương vừa phải thôi, phải nghe. Cái này là cái ngoại lệ, một cái việc không thể nào bỏ được. Đó, câu hỏi nó trật chỗ nào? Có ai thắc mắc gì không? Nghe thấy không? Cái câu hỏi là tại sao tôi biết tôi cần tới nghe, nhưng mà tôi tới không được, tôi có thể nhập định không mặc dù tôi không tới. Câu hỏi nó sai lầm chỗ nào? Sai lầm cái chỗ là viện cớ để không tới. Viện cớ là viện lý do này để không chịu làm những chuyện mình nên làm.
đâu mà sai, mình đâu được phải cho tu.
Tu mới phải nhìn tại sao chuyện tốt mình chuyện làm. Là khi cái sai mình sai chỗ nào mình chịu làm. Câu hỏi đặt là trật. Thế là người buôn bán nó như vậy. Cái chuyện buôn bán nó chứ mua nó chuyện. Mình không thể nào để tụi nó gạt cũng được hết. Mấy cái người mà buôn bán nói một câu thì nó có hai nghĩa. Bởi vì nó mới buôn bán giỏi. Ai thắc mắc gì nữa không? Nhắc lại, tóm lại cái gì? Bát nhà nó có ba cái trình độ. Thứ nhất là cái việc tập nghe, không thể nào so sánh được. Thầy nghe, khi mà thầy nghe được cái băng này trong hóa giảng, không thể nào so sánh được bất cứ gì mà cái tụi nó biên xuống hoặc là nó sao chép hoặc nó dịch ra, nó không thể nào so sánh được. Nghe thôi, phải nghe. Đích thân nghe, cái lỗ tai mình phải nghe. Bằng cách nào thế thì. Cái gì là tư huệ. Tư là vô tư huệ, chứ không phải là tư đâu, không phải là suy nghĩ. Cái bên nguyên thủy người ta tới cái tư huệ bằng cách ta quán. Cái bên nguyên thủy họ tới, họ mở cái tư huệ này bằng cách họ quán cái không. Đối với chúng tôi đó, cái nó chậm quá. Thầy thích cái tên này, không cần phải quán. Chỉ cần thả nó thôi là xong. Nó ngồi đó, tư tưởng nó khởi lên. Làm lờ, không thèm làm gì. Cái đó gọi là tư huệ. Không ai giảng cái gì như vậy đâu. Cái này gọi là cách giảng theo người Mỹ. Và cuối cùng là cái tu huệ. Đó, cái tu này, tu có nghĩa là nhìn ra cái lỗi của mình. Đừng có trách người ta, đừng có chê người ta, đừng có chỉ trích người ta. Nhìn cái bẩn thỉu của mình mới gọi là tu. Quý vị thấy được cái bẩn thỉu của mình từ đầu sẽ bỏ cái này. Không có cách nào mà lịch sử bằng cách nói là quý vị ngày hôm nay như vậy tại quý vị nghĩ mình không có gì sai lầm hết. Ngày hôm nay quý vị nghĩ là mình hay ho tại nghĩ là mình không có gì sai lầm hết, đúng không? Bởi vậy khi quý vị cứ nhìn được cái bẩn thỉu của mình mà cứ xả nó, cứ bỏ nó, cứ sửa mình, thì một ngày nào đó quý vị sẽ tới cái sẽ đắc được giác. Nó giảng gì muốn giác ngộ phải làm như vậy, phải nhìn được cái bẩn thỉu của mình và bỏ nó thì mình sẽ đắc giác. Mà đừng nói quanh con như người ta. Nói cho cái người Tây Phương thường nói cực cả hồ bị. Tôi muốn có thế giới. Chúng ta phải đi buôn bán. Chúng ta phải làm tiền.